Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 5 tháng 8 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 17A.
Các vị trưởng bối, các vị bằng hữu tôn kính, xin chào mọi người buổi tối. Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Câu kinh lần trước mà chúng ta cùng học là: đừng vì miếng ngon sát hại sinh linh. Lần trước chúng ta nhắc tới mỗi một câu trong Chu Tử Trì Gia cách ngôn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hưng suy của một gia đình. Coi trọng thì gia đình này sẽ hưng vượng. Không coi trọng thì có thể gia đình này sẽ bại vong. Lần trước tôi có nói với quý vị về việc chúng ta thương yêu sanh mạng thì được trường thọ, gọi là nhân giả thọ. Người nhân từ thì tâm niệm của họ luôn vì người khác, suy nghĩ vì sanh mạng, cho nên thân tâm của họ chắc chắn được mạnh khỏe. Hơn nữa, trong kinh điển nói với chúng ta một chân tướng rất quan trọng, gọi là nhân nào quả nấy. Trồng nhân thiện được quả thiện, trồng nhân ác được quả ác. Nhân quả báo ứng ở giữa đất trời này là đạo lý bất biến. Thực ra, mọi người hãy bình tâm quan sát những chuyện xảy ra xung quanh sẽ biết. Ví dụ hồi chúng ta còn là học trò đi học, chúng ta dụng công chăm chỉ là nhân, được thành tích tốt là quả. Lên lớp cung kính thầy cô, chú ý nghe giảng là nhân. Hiệu quả học tập thu hoạch lớn là quả. Bây giờ, tôn trọng hiếu dưỡng cha mẹ là nhân, sau này có phước báo là quả. Trước đây chúng ta cũng nói qua phước điền tâm canh. Phước điền chia làm 3 loại: ân điền, không quên ơn cha mẹ, không quên ơn trưởng bối, sư trưởng, thậm chí không quên ơn tổ tiên. Đây là ân điền. Giống như chúng ta ngày nay cùng học Chu Tử Trì Gia cách ngôn, nhìn có vẻ thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế, nhìn từ dân tộc, nếu như không có đời đời tương truyền thì bài văn này có thể đã bị thất truyền rồi. Toàn thế giới duy nhất một nền văn minh, văn hóa, lịch sử được truyền thừa 5.000 năm không suy bại chính là văn hóa dân tộc chúng ta. Chỉ có nền văn minh này được truyền lại thôi. Xin hỏi mọi người, đọc những kinh văn này có dễ dàng không? Không dễ dàng. Cái đó, không có các tiên hiền của Malaysia chúng ta. Giống như lão tiên sinh Lâm Liên Ngọc, như lão tiên sinh Thẩm Mộ Vũ, những tiên hiền này, họ khuynh gia bại sản. Họ không sợ sanh tử, truyền thừa lại, gìn giữ lại giáo dục truyền thống. Nhìn có vẻ bây giờ chúng ta được đọc hoa văn rất là bình thường. Nhưng chúng ta xem gần đây Indonesia. Bây giờ những người đọc hiểu được hoa văn đều là các cụ 6-70 tuổi. Cho nên người Hoa đời này và đời sau của chúng ta có thể đọc hiểu được hoa văn, thâm nhập trí huệ 5.000 năm. Cũng phải cảm ơn cụ Lâm. Cảm ơn cụ Thẩm, những vị tiên hiền này. Đây đều là ân điển. Uống nước nhớ nguồn. Con người dùng lòng biết ơn này mà học tập, hiệu quả có khác không? Khác chứ. Đây là ân điển, bi điển, thương xót người khác, bi mẫn tất cả sanh mạng. Đây là bi điển. Kính điển, cung kính thánh hiền, cung kính trưởng bối, cung kính tất cả vật phẩm. Tiết kiệm, yêu tiết đồ vật. Đây đều là có phước báo. Chúng ta hiểu được chân tướng của nhân quả. Có ba chân tướng nhân quả hết sức quan trọng đối với cuộc đời của chúng ta. Xin hỏi mọi người, có hy vọng là được giàu có không? Quý vị đều thích làm người không xu dính túi à? Nếu không sao không có phản ứng hết vậy? Có thích vừa có trí huệ lại thông minh không? Có ai thích mình khờ khờ không? Có thích khỏe mạnh sống lâu không? Thích chứ. Cho nên quý vị coi, khi Tết đến, chúng ta đều nói những lời cát tường. Tuổi tuổi bình an, năm năm như ý, đúng chưa? Đều là chúc phúc như vậy, đều muốn tốt cho đối phương. Nhưng tuổi tuổi bình an và năm năm như ý là kết quả. Quý vị không trồng nhân thiện, sao có được quả thiện? Không lẽ mùng một Tết, thắp nhang cho thật nhiều thì sẽ được bình an sao? Đó gọi là mê tín. Thánh hiền nhân dạy rằng, mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Làm gì có chuyện thắp nhiều nhang thì sẽ được bình an? Chúng ta đều hy vọng giàu có, thông minh trí huệ và khỏe mạnh sống lâu. Vậy thì chúng ta tu nhân là bố thí tiền tài, được tài phú. Điều này rõ ràng nhất trong lịch sử là Phạm Lãi, thời Xuân Thu. Đào Chu Công, ông tam tụ tài, tam tán tài. Ông là thần tài của dân tộc chúng ta, do ông hiểu được chân nguyên của tài phú. Vậy bố thí pháp được thông minh trí huệ. Quý vị đem trí huệ, kinh nghiệm của mình vô cầu, vô tư giúp đỡ người khác. Quý vị sẽ được thông minh trí huệ. Sư trưởng của tôi, một đời ngài dạy học 55 năm. Ngài đã 87 tuổi, trí huệ hết sức là cao. Rất nhiều nguyên thủ quốc gia thỉnh giáo ngài về những vấn đề trị quốc, ngài đều lập tức giải đáp cho họ. Được thông minh trí huệ. Bản thân của chúng ta trong cuộc đời của chính mình cũng có thể thực nghiệm. Như tôi còn nhớ, hồi đó tôi ở lớp ôn thi, chuẩn bị đi thi. Sư trưởng, ngài đã dạy chúng tôi phải hết lòng đi giúp đỡ người khác. Vừa hay có bạn học không hiểu một vài vấn đề môn toán thì tới hỏi tôi, Sư trưởng dạy như vậy, chúng ta phải nghe lời, phải hết lòng giúp đỡ bạn học. Kết quả càng giúp bạn mình học toán, khả năng lý giải của mình cũng không ngừng nâng cao. Bạn mình muốn làm cho ra bài toán này. Con mình dần dần biến thành ra sao? Giảng làm sao để đối phương có thể hiểu được? Để đối phương biết tính bài toán này, nghĩa là trình độ của bản thân mình, từ một người biết làm toán biến thành chỉ đạo người khác làm sao tính toán, khả năng lý giải cũng được nâng cao rất nhiều. Cho nên 4 tháng đó cứ cố gắng như vậy. Cuối cùng, năm đầu tiên môn toán, tôi thi được 88 điểm. Năm thứ hai không có chuẩn bị gì, thi được 90 điểm. Do không có thời gian chuẩn bị, chúng tôi ở đại học phải học rất là nhiều môn. Một học kỳ phải học tới 20 mấy học phần. Năm thứ ba cũng không chuẩn bị gì do phải đi dạy. Dạy 20 mấy tiết cũng rất là bận. Năm thứ ba cũng không chuẩn bị, vẫn thi được 88 điểm. Do quý vị giúp đỡ người khác, khả năng lý giải của quý vị, sự thông minh cũng được nâng cao. Cho nên dưới bầu trời này không có chuyện bị thiệt thòi. Phải hy sinh nhiều hơn. Người chịu thiệt thòi, người ta nợ quý vị. Trời sẽ trả cho quý vị. Ông trời sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Bố thí du úy. Du úy là không để cho người, không để cho động vật phải đau khổ, để cho họ có được sự khỏe mạnh, an lạc, sẽ được sức khỏe sống lâu. Bố thí du úy được mạnh khỏe sống lâu. Chúng ta thấy cụ Hứa Triết, quốc bảo của Singapore. Cụ sống tới 114 tuổi. Cụ đều hết lòng đi giúp đỡ người khác, cho nên cụ được mạnh khỏe sống lâu. Cho nên cụ xây rất nhiều viện dưỡng lão. Hơn nữa, cụ đã ăn chay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Cụ không ăn thịt. Do nếu như chúng ta ăn thịt, thì sẽ sát hại sinh mạng động vật. Cho nên cụ không ăn thịt. Ăn chay vốn dĩ cũng là bố thí du úy. Cho nên được mạnh khỏe sống lâu. Như sư trưởng của tôi, ngài ăn chay cũng hơn 60 năm, sức khỏe của ngài rất là tốt. Đây đều là những tấm gương rất tốt. Vậy việc trồng nhân được quả này, chúng ta đã rất rõ ràng rồi. 3 loại bố thí này, chúng ta cũng rất rõ ràng rồi. Nếu như 3 loại bố thí này, chúng ta đi trái nghịch lại, keo kiệt thì sẽ bần cùng. Có trí huệ, kinh nghiệm gì tốt, cũng không nói cho người khác, dần dần sẽ trở nên ngu si. Đi sát hại sinh mạng sẽ gặp kết cuộc là chính mình, thậm chí là người thân của mình đều sẽ gặp tai họa. Đài Loan có xảy ra một câu chuyện có thực. Vào năm 1979, ở huyện Đài Đông của Đài Loan. Mọi người đã đi huyện Đài Đông chưa? Đã đi Đài Loan chưa? Đài Loan là đảo quý. Mọi người nhất định phải đi. Như viện bảo tàng Cố Cung ở Đài Bắc, bên trong có rất nhiều văn vật truyền lại mấy ngàn năm của chúng ta. Có thể giúp cho chúng ta học được rất là nhiều trí huệ của lão tổ tiên. Ở huyện Đài Đông, miền đông Đài Loan, có một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn đó, có một bác nọ. Bác này trong nhà có nuôi một con chó cái, tên là Harley. Con chó này đang mang thai, nhưng nó rất trung thành. Mặc dù có thai sắp sanh rồi, nhìn thấy chủ mình sắp phải tới rừng tương tư để làm cỏ, nó cũng đi theo. Cuối cùng đi đến giữa lưng núi, thì đột nhiên nó chuyển dạ. không còn cách nào khác, nó phải sanh rồi. Nó tìm đến một bờ sông. Kết quả sanh được 7 con chó con. Sanh xong rồi. Chủ nó tìm không thấy nó, không biết nó đi đâu mất. Chó mẹ sanh được 7 chó con. Nó phải cho con bú. Nó không ăn gì thì không có sữa. Thiên tính thương yêu con cái không chỉ có ở loài người. Tất cả động vật đều như vậy. Cho nên động vật đều thương yêu sinh mạng của mình. Động vật đều thương yêu con cái. Thế hệ sau của mình. Cho nên, nếu như chúng ta đi sát hại sinh mạng của chúng, sát hại con cái của chúng, chúng sẽ đau khổ nhất. Sanh được 7 chó con để cho con bú. Ha Lây phải lê thân thể mệt mỏi của mình vừa mới sanh xong. Sau đó, đi khắp nơi tìm đồ ăn. Ở gần đó, nó đã tìm được một gia đình tên Võ Hùng. Vừa hay hôm đó là mùng 2 tháng 2 âm lịch, là sinh nhật của Phúc Đức Chánh Thần, tức Thần Thủ Địa. Vợ chồng Võ Hùng chuẩn bị lễ vật, cúng Thần Thủ Địa. Còn chưa lấy ra cúng, thì lúc đó Ha Lây đã ngửi thấy mùi thức ăn, liền đi vào ngoạm lấy một miếng thịt heo, dùng để cúng. Vợ chồng của Võ Hùng quay về nhìn thấy, vốn dĩ đồ dùng để cúng thì bị tha đi mất. Tất nhiên hai vợ chồng này hết sức tức giận, do cũng không kịp đi mua nữa. Trong bụng đang oán trách, khởi lên tâm sân hận. Cho nên có lúc con người không kiểm soát được sự nóng tính của mình, liền xảy ra những kết quả xấu. Họ nghĩ chắc chắn có thứ gì đó đã lẻn vào rồi tham miếng thịt đi mất. Cho nên hôm sau họ chuẩn bị một cái đùi gà để ở trên cái ghế trong nhà bếp. Sau đó đóng hết tất cả cửa lớn và cửa sổ lại, chỉ chừa có một cửa sổ nhỏ. Cuối cùng thì không lâu sau, Ha Lây lại vào, tha mất cái đùi gà. Hai vợ chồng này liền đóng cái cửa sổ nhỏ lại. Sau đó, lấy cây đánh đập. Con chó mẹ này ngất xỉu đi. Tâm sân hận của hai người này vẫn chưa nguôi. Lúc đó, còn đem theo con chó mẹ, là Ha Lây đã bị xỉu, quăng thẳng vô trong bếp nướng cho tới chết mới thôi. Cho nên con người không kiểm soát được tính nóng của mình sẽ làm ra những hành động rất tàn nhẫn. Chó mẹ ở trong lò rên xiết, sau cùng chết mất. Tất nhiên, chó mẹ đã chết rồi, 7 đứa con của nó cũng chết đói luôn. 8 mạng sống coi như qua đời. Và Võ Hùng này, ông ấy có 5 đứa con trai và gái, đều đã khôn lớn. Đứa nhỏ nhất cũng đã học cấp 3 rồi. Đứa con trai lớn lái xe xúc đất. Con trai thứ hai làm việc ở công xưởng. Con gái thứ ba làm công nhân ở xưởng gia công. Con trai thứ tư học đại học năm thứ nhất. Con trai thứ năm học cấp 3. Cả gia đình vốn dĩ rất là an lạc. Nhưng ngày thứ 7, sau khi chó mẹ bị thiêu chết, con trai lớn của Võ Hùng lúc đó lái xe xúc đất trên đường núi. Không may đất bị lở, xe xúc đất lật ngã xuống núi. Con trai lớn bị ngã chết mất. Trong nhà Võ Hùng rất là đau đớn. Lại qua 7 ngày sau, ngày 16 tháng 2, con trai thứ hai cưỡi xe máy đi làm về. không cẩn thận đâm vào gốc cây ở bên đường. Chấn thương sọ não nghiêm trọng, bệnh viện không chữa được. Con trai thứ hai cũng chết. Hai đứa con trai liên tục bị chết. Cả nhà bị sự đau thương bao phủ. Nhưng đã không còn cách níu kéo nữa. Kết quả qua mấy ngày sau, con gái thứ ba ở công xưởng, do chuyện tình cảm khốn đốn không thể giải quyết được, cuối cùng uống thuốc độc tự sát. Con gái thứ ba cũng chết. Con trai thứ năm, chiều tối đi học về nhà, trên đường bị một con rắn độc cắn phải. Cuối cùng đưa đến bệnh viện quá trễ. Con trai thứ năm cũng chết. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi thôi, bốn đứa con trai con gái còn trẻ, còn đầy tương lai, đều liên tục chết thảm. Cho nên tất nhiên người làm cha mẹ như họ cũng đứt ruột đứt gan, người tóc trắng tiện kẻ tóc xanh. Trên thực tế, vợ chồng của họ khi đang đau đớn như vậy. Chúng ta thử nghĩ, có liên quan với con chó mẹ bị quăng vào bếp lửa, con chó mẹ này đang nghĩ gì? Còn đang nghĩ đến bảy đứa con đang chờ bú sữa của nó. Cho nên, sự đau khổ rên xiết đó cũng như nhau, cũng đau đớn y như họ. Kết quả tang sự của con trai út vừa làm xong. Chết mất bốn đứa con, vợ của Võ Hùng không chịu nổi biến cố gia đình nghiêm trọng này. Sau cùng cũng thắt cổ tự sát. Cho nên gia đình họ chết mất 5 người. Tất nhiên là Võ Hùng cũng đau đớn tuyệt vọng. Cũng may bên cạnh ông có một cao nhân chỉ điểm. Nhắc nhở ông. Dạo này, ông bà đã sát hại 8 sanh mạng. Ông nói, không thể nào, chúng tôi đều tin thờ thần minh, chúng tôi cũng không dám sát sinh bừa bãi. Cao nhân nói, vì một tháng trước, ông bà có sát hại sanh mạng nào không? Họ nhớ lại, là một con chó đến nhà của chúng tôi ăn vụng đồ, chúng tôi chỉ giết một con chó mà thôi. Kết quả đến gần đó tìm được xương cốt của 7 con chó con. Mới biết là mình đã phạm tội giết 7 sanh mạng này. Chúng ta phải hiểu, Đức Khổng Tử nói với chúng ta, sinh khí di vật, du hồn di biến. Thân thể này là nơi linh hồn trú ngự. Thân thể con người hư rồi không dùng được nữa, linh hồn họ sẽ đi tìm một thân thể mới. Con người như vậy, động vật cũng như vậy. Cho nên, linh hồn của động vật, chúng cũng biết hận. Chúng cũng muốn báo thù. Cho nên, sát hại sanh mạng đối với bản thân chắc chắn không có gì tốt. Cho nên, ông thực sự hiểu ra, mình đã phạm tội sát hại những sanh mạng này. Đã sám hối chính mình, đem hài cốt của những chó con này đi mai táng. Cũng làm một số việc tốt để chúc phúc cho chúng. Vì sao? Ông và đứa con trai học đại học được bình an vô sự. Cho nên, bây giờ cha con của họ vẫn còn mạnh khỏe. Hơn nữa sau khi trải qua những việc này, họ đều khuyên người ta không thể sát hại sanh mạng. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở Đài Loan. Chúng ta hiểu được một cái tâm phẫn nộ sẽ gây ra tội lỗi gì? Thực sự rất khó tưởng tượng. Đây là ví dụ ở Đài Loan. Chúng ta lấy thêm một ví dụ ở bên Mỹ. Ở Mỹ có một ông cụ rất là ghét chuột. Trong nhà của mình, ông dùng cách để bắt cho được con chuột này. Sau khi bắt được, thì tâm sân hận không kiềm chế được. Muốn dùng lửa để thiêu sống con chuột này. Kết quả trong quá trình bỏ vào lửa thiêu, con chuột này dùng thoát ra được đống lửa. Tất nhiên là toàn thân chuột đều bị bén lửa rồi. Sau đó con chuột làm sao? Xông thẳng vào nhà của người Mỹ này. Người Mỹ này sống ở bang New Mexico. Nó liền xông thẳng vào nhà họ. Cuối cùng đem lửa vô trong nhà của họ. Cả nhà của họ đều bị bốc cháy hết. Cả nhà hoàn toàn hóa thành tro tàn, thiêu cháy hết. Cho nên, lão tổ tiên của chúng ta thường nói, oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. Không chỉ người với người oan oan tương báo. Đi thiêu chuột, chuột muốn báo thù, xông thẳng vào nhà họ, khiến cho cả nhà của họ đều bị cháy rụi. Chúng ta lấy một ví dụ chính diện xảy ra ở trận động đất Đường Sơn vào 3-4 năm trước. Có một gia đình trong nhà có chuột. Họ không có sát hại con chuột này, còn rất yêu thương nó. Có lúc còn để chút đồ ăn cho nó ăn. Cho nên con chuột này cũng không sợ họ. Kết quả một buổi tối đó, con chuột vốn dĩ rất thân thiện với họ. Tối hôm đó, nó kêu một cách điên cuồng. Kêu đến nỗi khiến cho họ không ngủ được. Kết quả họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Con chuột đó thấy họ không làm gì hết. Liền nhảy lên giường cắn họ. Người chủ đó liền rất tức giận. Bình thường nuôi mày, mày còn cắn chúng ta sao? Rất là tức giận, liền lấy đồ đánh con chuột. Cả nhà đều đuổi đánh con chuột, đều chạy ra ngoài. Đuổi mãi. Kết quả, con chuột này cứ kêu, cứ chạy, cứ cắn họ, mệt muốn đứt hơi. Dẫn dụ họ chạy ra khỏi nhà. Kết quả, cả nhà của họ đuổi theo ra ngoài. Rồi đột nhiên Đường Sơn động đất mạnh. Cả tòa nhà bị sụp đổ. Đa số mọi người đều bị đè chết. Còn cả nhà của họ không một người nào chết hết. Việc này ở Đường Sơn nhà nhà đều biết. Đều biết câu chuyện này. Tại sao con chuột biết trước được? Xin hỏi mọi người, khi có động đất, động vật nào biết trễ nhất? Quý vị cười cái gì? Thật vậy, rất nhiều động vật đều cảm nhận được. Tại sao con người lại cảm nhận chậm nhất? Là do con người dục vọng nhiều nhất. Độ nhạy cảm bẩm sinh của họ ngày càng yếu đi. Vậy quý vị coi, sát hại sanh mạng, cuối cùng cả nhà đều bị thiêu rụi. Yêu thương sanh mạng thì cứu được mạng sống cho cả nhà. Cho nên lão tổ tiên nói, điều mình không muốn thì đừng làm cho người. Điều mình không muốn đừng làm cho động vật. Điều mình không muốn đừng làm cho chuột. Khổng Phu Tử nói, học một phải làm sao? Biết mười. Cho nên những việc này đều đáng để cho mọi người suy ngẫm. Nhất là Tăng Tử nói, cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Ngày nay quý vị mắng người, sớm muộn gì người ta cũng mắng lại. Ngày nay quý vị đánh người, sớm muộn gì người ta cũng đánh lại. Ngày nay quý vị sát hại sinh mạng, sớm muộn gì sinh mạng của mình cũng gặp tai ương. Ngày nay quý vị cho đi tình thương, sớm muộn gì tình yêu thương của những động vật này cũng quay về với bản thân quý vị. Cho nên thiên đạo thường trả lại cho người, người thực sự hiểu rõ đạo lý thiên đạo trả lại cho người, tuyệt đối không khởi ác niệm, tuyệt đối không nói điều ác, tuyệt đối không làm việc ác. Cho nên câu này, không gì miếng ngon sát hại sinh linh. Thực ra, dục vọng của cái miệng, cái bụng là hết sức ngắn ngủi. Nhưng sát hại sinh mạng, chúng ta nói, nhà tích điều bất thiện, ác gặp tai ương. Mọi người bình tâm quan sát, người săn bắn, thì bản thân của họ và thế hệ sau rất ít người được sống lâu. Những việc này chúng ta đều có thể quan sát từ xung quanh mình. Ví dụ thời Đường, có một người tên là Hà Trạch. Ông ấy rất bá đạo. Giống như câu phía trước có nói, đừng cậy thế ức hiếp người cô quả. Ông luôn đi ức hiếp người. Hơn nữa, rất thích ăn gà, vịt, thịt cá. Trong nhà mình nuôi gà vịt có tới hơn mấy ngàn con. Sau đó, mỗi ngày đều ăn. Một hôm đang ở đó nấu thịt gà. Chẳng may khi đang nấu, thì đứa con trai duy nhất của ông cũng vừa đi tới bên cạnh cái nồi. Hình như là muốn lấy vật gì đó ở trong nồi. Nhưng mà đột nhiên cậu bị rớt vô trong nồi, liền bị phát hiện ngay. Cả nhà lập tức qua cứu. Vừa mới rớt vô nồi thôi, không lâu sau thì được cứu ra. Nhưng mà đứa con trai duy nhất của ông vẫn bị nấu nhừ. Chuyện này có ghi lại vào thời Đường. Đứa con duy nhất chết mất, ông cũng tuyệt hậu. Cho nên, câu nói này trong kinh dịch thực sự đáng để cho chúng ta nghiêm túc thể hội. Chỉ cần làm việc thiện, gia đạo chắc chắn sẽ hưng. Gọi là nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Làm ác, nhà tích điều bất thiện, ắt gặp tai ương. Ngoài ra, một câu chuyện khác có kể tới Giang Bắc, phía Bắc Trường Giang. Có người thợ săn. Chuyện này kể về người thợ săn. Săn được một con nhạn. Con nhạn này là nhạn trống. Người thợ săn, sau khi bắt đầu nấu con nhạn trống này, dùng nồi mà nấu. Nấu đến nửa chừng, ông mở nắp ra coi. Con nhạn mái vốn dĩ đang bay dờn trên không khi nhìn thấy nắp nồi mở ra. Con nhạn mái dùng tốc độ hết sức nhanh lao thẳng vô nồi nước đang sôi. Chết vì tình. Bay vô trong nồi, chết chung với con nhạn trống. Lúc đó, những người ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều hết sức chấn động. Liền cảm thấy động vật còn có tình nghĩa như vậy. Cuối cùng chuyện này sau khi lưu truyền, người dùng Giang Bắc đều không muốn ăn thịt nhạn nữa. Hồi đó có người tri thức tên là Nguyên Hạo Vấn đã chủ động đi mua hai con nhạn này, đem chúng chôn chung với nhau. Thực ra tình nghĩa này thực sự đáng để cho con người học tập. Nơi mai táng này tên là Nhạn Khâu. Và không lâu sau, người bắn con nhạn này cũng chết luôn, bị tổn thọ mạng. Chúng ta vừa nói, bố thí vô úy thì được mạnh khỏe sống lâu. Ông ta sát hại hai sinh mạng, tự ông ta cùng tổn thọ. đây là vì miếng ăn. Con người chúng ta thực sự bình tâm nghĩ lại. Con người chúng ta ăn uống là để khỏe mạnh. Đây là mục đích quan trọng nhất. Hơn nữa, nếu như chúng ta thường ăn chay, ít ăn thịt, rừng của cả trái đất sẽ không bị tàn phá nhanh chóng như vậy. Dùng rừng để nuôi bò, nuôi dê, nuôi rất nhiều súc sinh. Là do bây giờ tốc độ ăn thịt của con người quá nhanh. Sự phá hoại cả thế giới tự nhiên ngày càng nghiêm trọng. Người trước đây một năm ăn thịt 3 lần, 5 lần. Nhưng người bây giờ một bữa ăn mấy loại thịt. Áp lực của cả trái đất hết sức lớn. Cho nên con người nếu ít ăn thịt, thường ăn chay, thì đã góp một phần sức lực vào việc bảo vệ người mẹ trái đất. Hơn nữa, chúng ta thường nói đạo pháp tự nhiên. Vậy xin hỏi, mọi người thường nghĩ coi, cấu tạo sinh lý bẩm sinh của con người là cấu tạo sinh lý ăn thịt hay là cấu tạo sinh lý ăn chay? Ví dụ, chúng ta nhìn từ cả thế giới tự nhiên, động vật ăn chay, ruột non của chúng dài gấp 4 đến 5 lần cột sống. Do thức ăn ăn vào xong, phải 2-3 ngày sau mới thải ra được. Ruột non của con người dài gấp 4-5 lần cột sống. Còn ruột non của loài ăn thịt thì rất ngắn. Do ăn thịt xong, sao mà để cái thịt đó trong ruột 2-3 ngày cho được, sớm đã không biết hôi thối như cái gì rồi. Cho nên ruột non của động vật ăn thịt rất là ngắn, sẽ thải ra rất nhanh. Còn ruột của chúng ta là ruột ăn chay. Khi đó, quý vị coi răng của loài ăn thịt thì ra sao? Quý vị coi con cọp, sư tử. Quý vị có thấy răng người nào có 2 cái nanh nhe ra ngoài không? Đó chẳng phải rất đáng sợ sao? Loài ăn thịt là răng quyển. Nó phải cắn xé miếng thịt, cho nên răng của nó phải mọc thành như vậy. Quý vị chưa thấy người nào ăn như vậy chứ? Đây là cấu tạo của răng. Răng quyển của chúng ta là để cắn rau củ, cắn những lương thực ngũ cốc này rất tiện lợi. Khi đó, từ phản ứng sinh lý trực tiếp của chúng ta, bữa nay quý vị đi tới một vườn cây trái, quý vị nhìn thấy cà chua, quý vị nhìn thấy trái ổi. Trái ổi, mọi người biết không? Phan thạch lựu. Malaysia chúng ta gọi là gì? Cũng gọi là phan thạch lựu à? Còn có nhãn, gần đây có trồng nhãn. Đều là những trái cây rất ngon, nước rất nhiều. Quý vị ở trong vườn nhìn thấy những trái cây này. Quý vị ở trong vườn cũng nhìn thấy gà, vịt đang dựng con của chúng đi tản bộ trong đó. Xin hỏi lúc này quý vị muốn ăn trái cây hay là muốn nhào qua túm lấy một con gà hay túm một con vịt? Phản ứng sinh lý trực tiếp, rất tự nhiên. Chúng ta nhất định sẽ đi ăn trái cây. Vậy quý vị coi, nếu như một con cọp xuất hiện, nó có đi ăn cà chua không? Không. Cho nên, người xưa chúng ta nói, đạo pháp tự nhiên đúng là rất có lý. Đây là từ góc độ sinh lý. Khi đó, cố gắng không được làm những ngành nghề liên quan tới sát hại sinh mạng. Thực ra một người thực sự có phước báo, quý vị làm ngành nào nhất định cũng kiếm được tiền. Tại sao? Trong số mạng có, chắc chắn sẽ có. Quý vị vốn gì có phước báo 1000 vạn. Quý vị làm ngành nào thì nhất định cũng kiếm được. Do làm ngành nào thì đó là duyên. Quý vị có cái nhân thiện đó, lại có cái duyên làm việc cố gắng nỗ lực thì sẽ có quả thiện. Cho nên, người không có phước báo thì làm ngành gì cũng không kiếm được tiền. Có phước báo thì quý vị không cần phải lo, nhất định sẽ kiếm được. Nhưng nếu như quý vị làm những ngành sát hại quá nhiều sinh mạng, thì rất có thể phước báo đó sẽ tổn hại. Cho nên, người xưa nói, quân tử coi trọng của cải, nhưng của cải kiếm được phải đúng đạo lý. Ông trời có đức hiếu sanh. Cố gắng làm những ngành tương ứng với đức hiếu sanh này thì tốt hơn. Ở Đài Bắc có một tiệm dịch quay. Có thể người sống ở Đài Bắc đều khá quen thuộc. Làm ăn rất là tốt. Muốn mua thịt vịt, vịt quay của ông ấy, đều phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được. Mua bán tốt tới mức độ đó. Có năm tới Tết, thì rất là mua may bán đắt, không nghỉ Tết mà khai trương luôn. Người xếp hàng càng đông. Ông chủ cũng tới tiệm để coi. Thấy người xếp hàng đông như vậy, ông có thể kiếm được rất nhiều tiền thì hết sức vui mừng. Ông ở trong tiệm vừa đi vừa cười. Kết quả đột nhiên, ông ngã xuống. Hai tay hai chân đều đang rung lên. Còn ở đó lăn lóc. Rất đau đớn. Ở đó lăn qua lăn lại. Những người khách ở bên cạnh liền nói ông ấy lăn lóc ở đó như vậy, hai tay mở ra mà lăn ở đó rất giống bộ dạng con vịt. Mọi người đều sợ hãi chạy mất, không dám mua nữa, đều đi hết. Kết quả người vợ tới đưa ông đi bệnh viện, cấp cứu 3 ngày 3 đêm, thất khiếu bị chảy máu. Sau cùng không cứu nổi nữa, vẫn qua đời. Đây là tình hình của một tiệm bán vịt quay. Những việc này đều đáng cho chúng ta phải suy ngẫm. Đừng kết ác duyên với những sinh mạng này. Mẹ của tôi, hồi còn nhỏ, có kể cho tôi nghe. Ví dụ, một gia đình giết chó, hậu quả của cái người giết chó đó trước khi chết thì sủa lên y như chó. Đây là chuyện họ nhìn thấy được. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.